Lương thực trường tồn. Cha Nguyễn thể hiện dòng Chúa cứu thế.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, từng chi tiết trong bài tin mừng vừa được công bố đều mang những ý nghĩa thần học rất sâu xa trong quan điểm thần học của tác giả tin mừng thứ tư. Trong bài suy niệm này, tôi không có ý định đi giải thích từng chi tiết, vì đây không phải là giờ chú giải. Tôi chỉ xin mời anh chị em suy niệm một điều nhỏ trong số những điều mà Chúa Giêsu đề cập. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ thì đám đông dân chúng hỏi người: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy?" Và Chúa Giêsu không trả lời cho câu hỏi đó, nhưng người nói đến chính cái bản chất của việc đám đông đang đi tìm người. Số là họ vừa được hưởng một phép là một dấu lạ người làm. Người vừa làm một dấu lạ cả thể là biến 5 chiếc bánh và 2 con cá thành một lượng thức ăn khổng lồ, nuôi hơn 5.000 người, nguyên kể số đàn ông thôi, ăn một bữa no nê mà còn dư 12 thúng đầy, như chúng ta đã nghe trong bài tin mừng của Chúa Nhật tuần trước. Thầy Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ." Dấu lạ là gì? Dấu lạ là một thực tại. Nó không có ý nghĩa tự nó, mà nó là thực tại chỉ tay về, hướng về một thực tại khác. Nó là dấu lạ thường, vâng, nhưng cái lạ thường ấy là để nhằm mục đích chỉ về một thực tại khác. Số lượng lương thực vĩ đại mà Chúa Giêsu vừa ban cho họ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá là một thực tại ngoại thường, là một điều lạ. Nhưng điều lạ đấy để diễn tả, được thực hiện nhằm diễn tả một thực tại khác, là chính lòng yêu mến của Thiên Chúa, rằng chính Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô sẽ cung cấp cho dân sự sống đích thực. Và như chúng ta sẽ thấy ở cuối bài tin mừng, sự sống đích thực ấy là chính bản thân Đức Giêsu hiến thân vì nhân loại trên thập giá. Đáng lẽ phải đi từ cái điều họ trải nghiệm được nơi biến cố Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để đi đến cái ý nghĩa sâu xa kia, thì những người Do Thái ở đây lại đã không thực hiện được như vậy. Họ chỉ dừng lại ở cái thực tại vật chất mà họ vừa được hưởng. Cho nên Chúa Giêsu nói: "Các ông tìm tôi không phải vì đã thấy dấu lạ, mà bởi vì các ông đã được ăn bánh no nê." Các ông chỉ dừng lại ở cái thực tại thế tạng, sờ được, đụng được này. Và rồi Chúa Giêsu nói thêm: "Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh." Chúa Giêsu trong tin mừng Gioan phân biệt 2 loại lương thực: lương thực mau hư nát, thế tạng, và lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh. Để có thể hiểu được cái cách phân biệt này trong tin mừng Gioan, chúng ta phải đặt cái sự phân biệt này trong một khung cảnh lớn hơn của một sự phân biệt quan trọng hơn trong tin mừng thứ tư. Trong tin mừng thứ tư có một sự phân biệt rất quan trọng về phương diện tư tưởng thần học. Đấy là sự phân biệt giữa xác thịt và thần khí. Chúa Giêsu đã nói: "Cái gì sinh bởi xác thịt là xác thịt, cái gì sinh bởi thần khí là thần khí, và cái sinh bởi xác thịt là thuộc về thực tại mau qua, chóng tàn, thuộc về cái thế gian, bị hư đi mất. Còn cái thuộc về thần khí, sinh bởi thần khí là thực tại thuộc về cõi trời. Tuy nó vẫn đang tồn tại ở nơi cuộc sống trần gian này, nhưng nó thuộc về cõi trời. Nó là thực tại đem đến sự sống muôn đời. Cái thứ lương thực thứ lương thực mau qua được đề cập trong bài tin mừng hôm nay là thứ lương thực thuộc về cái thực tại mà tin mừng Gioan gọi bằng một tiếng chuyên môn là xác thể. Còn cái lương thực thường tồn là thực tại thuộc về cái gọi là thế giới của thần khí. Và một chỗ khác Chúa Giêsu nói: "Cái sinh bởi xác thịt là xác thịt, cái sinh bởi thần khí là thần khí, và cái sinh bởi thần khí, ai sinh bởi thần khí thì sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật." Thì chúng ta cần phải đặt cái sự phân biệt giữa sự phân biệt một bên là thực tại mau qua, cái lương thực mau hư nát, với cái lương thực thường tồn trong cái sự phân biệt lớn hơn kia. Tôi mời gọi anh chị em suy niệm điều đấy, không phải là suy niệm những tư tưởng thần học cao xa, và chúng ta không phải là lớp thần học ở đây, nhưng tôi muốn mời anh chị em đặt cái sự phân biệt ấy vào trong chính cuộc sống cụ thể của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng phải vất vả, thưa anh chị em, người đi tu cũng như người không đi tu, mà cách riêng là anh chị em những người ở giữa thế gian, chúng ta vất vả lắm. Chúng ta vất vả lao công để lo miếng ăn cho gia đình, cho vợ con, cho mình và cho những người mà mình có trách nhiệm. Chúng ta vất vả để kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc hơn ngay ở đời này. Sự lao công và vất vả đó là chính đáng và thậm chí là cần thiết ngay cả cho ơn cứu độ nữa. Nhưng Chúa Giêsu nói đừng gói gọn cuộc sống của mình vào trong những gì thuộc về xác thể, thuộc về cái thế gian mong qua này, thế tạm này. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ngay khi lao công vì những lương thực hàng ngày đấy, nên vẫn phải để cho lòng trí của mình hướng về cái thực tại của thần khí, cái thực tại đem lại sự sống thường tồn, thực tại đem lại sự sống vĩnh cửu, thực tại đem lại ơn cứu độ. Chúa không bảo chúng ta đừng lo cho cuộc sống thế tạm, nhưng Chúa bảo chúng ta khi đang lo cho cuộc sống thế tạm thì đừng quên một chiều kích quan trọng là chiều kích của cái đời đời, của cái vĩnh cửu, của cái thường tồn. Chúa không nói chúng ta phải khinh thường cuộc sống xác thể, nhưng người nói với chúng ta rằng chúng ta không phải chỉ là thực tại của xác thể, chúng ta còn là thực tại của thần khí, sinh bởi thần khí và sẽ lớn lên trong thần khí và sự thật để vươn đến cuộc sống viên mãn đời đời. Và đấy sẽ phải là điều được quan tâm đặc biệt trong đời sống của chúng ta. Tôi lấy một thí dụ, vất vả làm ăn, nhưng đừng quên mình còn là thực tại tâm linh và tinh thần. Ngay trong những nỗ lực kiến tạo cuộc sống của mình thì cũng đừng quên rằng mình là thực tại tâm linh và tinh thần. Mình không thể sống duy vật được, thưa anh chị em. Thế giới này, suốt thế kỷ 20 đã cho chúng ta một kinh nghiệm ở cấp độ thế giới, kinh nghiệm cay đắng rằng những quốc gia, những thể chế xây dựng trên quan điểm duy vật, cho dù là duy vật biện chứng của Karl Marx, của Lenin, đều sụp đổ. Và thực tế chủ nghĩa duy vật đã được chứng tỏ là không đem lại hạnh phúc thật cho con người. Kinh nghiệm của cả nhân loại trong thế kỷ 20, nhất là hệ thống xã hội chủ nghĩa, cho chúng ta thấy điều đó. Và bây giờ còn rơi rớt lại ở một vài nơi trên thế giới vẫn chọn cái tư tưởng duy vật ấy làm tư tưởng chỉ đạo, nhưng đấy chỉ là để nói ngoài miệng thôi anh chị em ạ. Thực tế cũng có phần thay đổi, chỉ tiếc là không dám thay đổi một cách chính thức. Hệ thống duy vật bó gọn cuộc sống con người trong cái thuộc về xác thể, thuộc về cái mau qua này, thuộc về duy vật này, đã chứng tỏ sự thất bại của mình rồi, thưa anh chị em. Thế trong cuộc sống cá nhân, trong cuộc sống gia đình, chúng ta được mời gọi đừng để cho cái sai lầm ấy lại xảy đến trong đời mình. Anh chị em phải lo cho con cái tiền học, đúng không anh chị em? Phải lo cho nó sữa ăn, phải lo cho nó cơm ăn. Nhưng đừng quên một điều, nó còn là thụ tạo tinh thần và tâm linh nữa. Anh chị em phải lo cho nó sau này có một cái nghề nghiệp ổn định để có thể đảm nhận lấy cuộc sống, và nếu có thể thì sống hạnh phúc và giúp mình. Nhưng anh chị em đừng quên, con cái chúng ta không phải là những con vật chỉ gói gọn cuộc sống mình trong đời sống trần gian này. Nó còn là thực tại tâm linh và tinh thần. Có những đứa con rất thành công trong việc kiếm tiền, nhưng bởi vì nó chỉ biết cái thực tại duy vật thôi, cho mà không để ý đến chiều kích tâm linh và tinh thần, cho nên nó là mối họa cho chính bố mẹ nó. Có những người bảo tôi phải để cho con tôi nó học tiếng Anh này tốt, học toán này tốt, học đàn tốt, tất cả những thứ đấy đều tốt, nhưng mà chả bao giờ cho nó đi học giáo lý cả. Anh chị em cứ tưởng tượng đi, mỗi một năm có 52 tuần, tôi tính nó, đứa con của mình nó đến nhà thờ học giáo lý 50 chủ nhật thôi, hay là 48 hay 45 chủ nhật thôi, mà mỗi chủ nhật nó chỉ được nghe nói một chuyện, chỉ nhắc một lần thôi. Con phải yêu mến cha mẹ con nhé, con phải sống tốt nhé. mưa lâu thấm đất anh chị em ơi. Đứa bé từ lúc 6 tuổi cho đến lúc nó 18 tuổi, mấy năm, hơn 10 năm, mỗi chủ nhật nó đều được nhắc những điều tốt, điều lành. Mưa lâu thấm đất, nó lớn lên, nó sẽ có đủ sức mạnh tâm linh và tinh thần để chiến đấu chống lại những cơn cám dỗ, để chiến đấu chống lại cái lòng tà của mình. Nó có cơ may trở thành người tốt hơn. Cho nên chúng ta đầu tư cho những chuyện của thế tạng, nhưng đừng quên nó còn là thực tại tinh thần và tâm linh vươn đến sự sống muôn đời. Mà cái đầu tư cho thực tại tâm linh và tinh thần để vươn đến sự sống muôn đời đấy sẽ đem lại hiệu quả tốt lành ngay trong cuộc sống hiện tại. Tại sao? Có một lần tôi có một anh giáo sư đại học ở bên Úc về đây rồi, thì lấy vợ Việt Nam học giáo lý với tôi. Anh nói là, tôi nói với linh mục trước là con tôi 18 tuổi, nó mai mốt tôi có con 18 tuổi, nó tùy chọn, nó muốn theo đạo nào thì theo. Tôi bảo cũng hay đấy. Rồi tôi hỏi, nhưng mà tại sao anh lại quyết định như vậy? Anh bảo lúc bấy giờ nó mới đủ tự do. Tôi cười, tôi nói, nhưng mà này, anh không được nó bắt nó học tiếng Anh hay tiếng Pháp từ nhỏ đâu nhé. Mà không được, phải chọn một môn học không? Anh phải để nó 18 tuổi, nó muốn học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu hay tiếng Nga, tùy ý nó. Anh cũng không được chọn nó học phải học piano nhé, bởi vì biết đâu nó thích violon thì sao. Anh không được chọn quyết định bất cứ thứ gì cả, để 18 tuổi nó quyết. Ông bắt đầu hơi chột chột dạ rồi. Tôi bảo, nhưng mà này, nếu anh không cho nó học giáo lý từ nhỏ thì chắc nó chưa đến 18 tuổi anh đã phải vào trại cai nghiện ma túy để thăm nó rồi. 16 tuổi nó đã ở trong đấy rồi thì thế nào? Ông mới giật mình. Một tuần sau ông quay lại bảo với tôi, hứa với linh mục, tôi sẽ cho con tôi học giáo lý từ nhỏ. Thế anh chị em, đấy là một thực tế. Ta có vẻ, có những người tỏ vẻ rất tân thời, tỏ vẻ rất tân thời, nhưng tân thời quá, quên mất một điều, con của mình nó còn là thực thụ tạo tinh thần và tâm linh nữa. Đấy là nói ở cấp độ, một ví dụ ở cấp độ cá nhân và gia đình. Tương tự như vậy là trong các hoạt động khác của gia đình thưa anh chị em, chứ không phải chỉ là giáo dục. Những chuyện ở trong gia đình mình cư xử với nhau, mình chỉ nhìn gia đình mình như là một thực tại của xác thể, của cái mà Chúa Giêsu nói ở đây là lương thực mau hư nát, hay mình nhìn nó như một thực tại thuộc về thần khí, thuộc về tinh thần và tâm linh vươn đến cõi đời đời. Mà nếu gia đình của mình là một thực tại thuộc về tinh thần và tâm linh vươn đến cõi đời đời, chứ không phải chỉ là cái duy vật, chứ không phải chỉ là cái hưởng thụ, thì mình sẽ phải thay đổi cái cách sống, cái cách cư xử ngay trong gia đình mình. Đấy là thực hiện lời của Chúa dạy. Nếu tôi mở rộng hơn một chút nữa, lên đến cuộc sống cộng đồng. Anh chị em quan sát xem, trong những khu dân cư mới được quy hoạch ở Việt Nam mình, có người ta có quy hoạch, có dành chỗ cho nhà chùa với nhà thờ không anh chị em? Không. Người ta cố ý với chủ thuyết duy Phật trong đầu, người ta cố ý xây dựng những khu dân cư mới mà phớt lờ cái chiều kích tinh thần và tâm linh của con người, chỉ chú ý đến chiều kích duy vật, chỉ chú ý đến cái chiều kích thế tạng và mau qua thôi. Chúng ta là những người Công giáo, bạn bè chúng ta là những người Phật giáo, những con người của tâm linh, của tinh thần, của cái cõi linh thiêng, chúng ta đối diện với chuyện đó thế nào thưa anh chị em? Nhà thờ Thủ Thiêm bị người ta muốn xóa bỏ nhà thờ và tu viện ở Thủ Thiêm để xây lên một khu đô thị mới. Các cha, các sơ cố gắng chiến đấu để giữ lại cái mảnh đất cho nhà thờ và cho tu viện, thì không phải cho lúc này. Lúc này thì dân bị di cư đi hết rồi, còn đông người đi lễ nữa. Nhưng mà 20 năm nữa, những người đến khu đô thị đấy để làm việc, muốn có chỗ nghỉ ngơi về tâm linh, về tinh thần, mà con người ta hơn con vật ở chỗ tinh thần và tâm linh đấy. Bây giờ muốn sống cái phần người cao cả đấy, không tìm được một chỗ để có thể thực hành những chuyện của tâm linh, của tinh thần. Thế là người ta làm một khu đô thị thật đẹp, nhưng không phải dành cho con người toàn diện, không phải dành cho con người đúng nghĩa. Thế mà thưa anh chị em, mấy người ủng hộ việc giữ nhà thờ Thủ Thiêm, mấy người trong chúng ta đã dám nói lên tiếng nói của mình để bảo vệ những cơ sở tôn giáo, Công giáo hay Phật giáo hay Tin Lành cũng vậy thưa anh chị em, để bảo vệ một cái hướng là hướng thượng, hướng tâm linh, hướng tinh thần của chúng ta. Trái lại là khác, đi đây đi đó lại nghe người này người kia bảo mấy ông linh mục, mấy bà sơ hay là mấy vị sư bị ni ở bên chùa mà cố gắng giữ chùa, giữ nhà thờ đấy, ở những phần quy hoạch đấy, là những người chống đối, là thế này là thế kia. Không, mấy vị sư, mấy vị ni, mấy vị linh mục, mấy vị tu sĩ nam nữ chả được cái gì, họ lại cũng vác ba lô lên đường đi nơi khác thôi. Họ cũng chẳng có gia đình để ở lại đấy mãi mãi đâu. Nhưng họ phải chiến đấu là để không phải chỉ đảo bề để bảo vệ một cơ sở vật chất, mà là để bảo vệ một giá trị. Đấy là con người ta không phải là con vật. Con người ta có cái chiều kích không chỉ là xác thể, không chỉ là mau qua. Con người ta ở nơi cái thân xác này, ở nơi cái cuộc đời bé nhỏ này, có một cái gì đấy là tinh thần, là tâm linh và có giá trị vĩnh cửu. Và người ta đáng quý là ở chỗ đấy trước hết các anh chị em. Đấy, tôi lấy một ví dụ. Thế bây giờ tôi hỏi anh chị em chứ, chúng ta đối diện với cái chuyện người ta quy hoạch những khu đô thị mới không có nhà thờ và nhà chùa, ta nghĩ gì, ta phản ứng gì? Nếu ta được bỏ phiếu, tiếc là chúng ta không được bỏ phiếu, nhưng nếu ta được bỏ phiếu cho những người ký quy hoạch, mà lại một bên là những người ký quy hoạch trong đó có cái phần của tâm linh, và bên kia chỉ là những anh duy vật thôi, thì ta bỏ phiếu cho ai? Bỏ phiếu cho ai là công nhận chính mình đang thuộc loại nào. Lời Chúa nói với chúng ta, anh em hãy sống không phải chỉ vì những cái hư nát mau qua, mà còn phải sống vì cái thường tồn. Cái sinh bởi xác thịt thuộc xác thịt, cái sinh bởi thần khí thuộc thần khí. Mà con người thì không phải chỉ có cái phần xác thịt, con người còn có cái phần thần, phần khí, phần linh thiêng, phần của tinh thần và tâm linh vươn đến sự sống vĩnh cửu. Thế nói tóm lại, hôm nay chúng ta được mời gọi đặt cuộc sống cá nhân mình, cuộc sống gia đình mình, cuộc sống của mình, của con cái mình và của cả cộng đồng này trong cái nhìn quân bình và chính đáng đó. Chúng ta được mời gọi chính bản thân mình đừng quên cái chiều kích tinh thần và tâm linh vươn đến cõi đời đời của mình, của những người thân của mình. Và hơn nữa, chúng ta được mời gọi để cùng với nhau, sát cánh với nhau, xây dựng một cuộc sống cộng đồng và xã hội, trong đó những chiều kích tinh thần tâm linh được quý trọng, để chúng ta thực sự là một cộng đồng của những con người đúng nghĩa là con người, với phẩm giá con người. Xin Chúa cho chúng ta trong cuộc sống cá nhân, cuộc sống gia đình cũng như cuộc sống cộng đồng biết được có đủ dũng cảm để sống không phải chỉ vì những thực tại mau hư nát mà còn vì những và vật chất, mà còn vì những thực tại tinh thần tâm linh vươn đến sự sống vĩnh cửu. Chính trong cái ý thức đó, xin mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng lòng tin.